Xin hội thánh cùng mở lời Chúa trong thư Côlôse chương 4 từ câu 2 đến câu 6. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nên thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài.
Xin kính chào hội thánh, kính chào quý mục sư. Hôm nay là ngày lễ lá. Chúa đã vào thành Jerusalem, dân chúng hô Hosanna. Hosanna, Hosanna có nghĩa là xin Chúa cứu chúng con ngay giờ này. Dân chúng mấy tuần trước đó họ đã thấy tất cả những phép lạ Chúa làm, cho nên khi họ thấy Chúa thì họ rất là vui. Và họ cầu xin Chúa, xin Chúa, xin Chúa hãy cứu chúng ta, chúng con. Vì họ nghĩ là lúc đó là lúc mà Chúa sẽ đến và làm cách mạng để cứu họ ra khỏi những cái sự đô hộ của dân La Mã. Nhưng quý vị biết, chỉ mấy ngày sau đó, đức tin bằng mắt thấy tai nghe của họ, mắt họ thì bị bịt lại, lỗ tai họ thì bị lừa dối. Và đã dẫn đến sự đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Đức tin không chỉ mắt thấy tai nghe mà thôi, nhưng mà chúng ta phải dựa trên lời của Kinh Thánh. Chúng ta phải hiểu được ý của Chúa. Roma đoạn 8 câu 28, chúng ta đều biết: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn. Chúng ta biết là cái vũ khí mạnh nhất mà Chúa ban cho chúng ta là chúng ta quỳ gối xuống cầu nguyện. Cái này nó rất là khó, vì con người mình lúc nào cũng suy nghĩ tính toán đầy đủ, bây giờ mình lại phải giao cho Chúa. Khi chúng ta đối diện với thử thách khó khăn, đau khổ, thất vọng, khi chúng ta cùng cực, khi chúng ta không biết làm gì khác nữa, vũ khí mạnh nhất của chúng ta là chúng ta quỳ gối xuống, yên lặng, cầu nguyện và giao tất cả mọi thứ cho Chúa. Vì Hosanna, xin Chúa cứu, và chỉ có một mình Chúa mới cứu được chúng ta mà thôi. Đó là sự quỳ gối cầu nguyện. Chúa nói trước: ta bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta biết khi theo Chúa chúng ta sẽ có sự hoạn nạn. Có nhiều sự hoạn nạn chúng ta sẽ không hiểu tại sao. Câu Kinh Thánh này nhắc cho chúng ta là Chúa đã thắng thế gian rồi. Và Chúa đã nói trước để cho chúng ta có sự bình yên trong Chúa. Cho nên sự cầu nguyện của chúng ta là để giúp cho chúng ta giữ vững đức tin của mình trong những lúc khó khăn nhất. Cầu nguyện đầu tiên là kiên trì. Phải bền đổ. Kiên trì và bền đổ nói đến cái sự lì lợm của mình nhất định là mình xin cho được. Mình cố, mình xin, mình nhất định là mình xin cho được, phải không quý vị? Chúng ta nhớ đến Môi-se. Khi ông ở trước sự hiện diện của Chúa, Chúa đã sai ông làm những chuyện gì? Chúa kêu ông đi ra gặp Pha-ra-ôn đi. Kêu ông vua Pha-ra-ôn cho ông dẫn hết tất cả dân súng đi vào đồng vắng để thờ phượng Chúa. Đó là một sự khủng khiếp, quý vị ơi. phải đối mặt với Pharaoh. Còn với Môi-se thì sao? Thì Môi-se đối diện với Chúa, thì Chúa sai ông đi truyền giáo cho người dân ngoại. Ông đã bị không biết bao nhiêu là khổ cực. Ông bị bắt bớ, bị cầm tù. Ông bị gắn cắn, ông bị chìm thuyền, ông bị bão tố. Trong sự cầu nguyện, nó sẽ có một sự tranh chiến giữa đời sống của mình và sự tranh chiến với tội lỗi, nhưng mà nó cũng nói về cái sự tranh chiến khi mà mình đối diện với Chúa trong đời sống của mình. Khi mà ông phải đối diện với Ê-sao và ông biết chắc là ngày hôm sau ông làm tất cả mọi sự, ông đút lót, ông lên kế hoạch hết tất cả mọi sự, nhưng mà ông biết là ông sẽ chết chắc nếu mà Chúa không cứu ông. Và tối đó ông được gặp mặt Chúa, ông ở trong sự hiện diện của Chúa. Và khi ông cầu nguyện, ông nói Hosanna, xin Chúa cứu. Vì chỉ có một mình Chúa mới cứu ông khỏi Ê-sao thôi. Rồi trong sự cầu nguyện, ông nhất định là ông không buông Chúa ra. Trong tất cả những sự cầu nguyện của chúng ta không thể buông Chúa ra. Nói về cái sự kiên trì của chúng ta, bền đổ của chúng ta. Và chúng ta phải trả giá cho sự cầu nguyện đó. Khi mà Chúa trả lời, khi Gia-cốp bước đi, thì ông bị khập khiễng từ đó. Khi Chúa trả lời, quý vị có sẵn sàng trả giá cho cái sự cầu xin của mình không? Xin Chúa ban phước cho con. Quý vị có sẵn sàng nghe cái câu trả lời của Chúa không? Chúng ta biết là Chúa sẽ trả lời, vì Chúa là Chúa công bình và yêu thương. Nhưng mà phải đúng thời điểm của Chúa và phải đúng với cái chương trình của Chúa. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta tỉnh thức để chúng ta không bị cám dỗ và ngã lòng vì chúng ta đợi hoài mà không thấy Chúa trả lời. Hãy thức canh và cầu nguyện. Chúng ta nhớ là khi Chúa ở trong giường Gethsemane, môn đồ không có thức nổi thì Chúa nói hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Chúng ta tỉnh thức để mà chúng ta biết được chương trình của Chúa. Cho nên khi cầu nguyện, chúng ta phải lựa một cái giờ ở trong ngày mà chúng ta tỉnh nhất, đầu óc, cơ thể. Và khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta phải nói với Chúa từng chi tiết một. Không thôi khi Chúa trả lời mình không biết Chúa nói cái gì, mình không thể cầu nguyện một cách chung chung. Ở đây nói là khi chúng ta cố cầu xin một cái gì đó thì Chúa sẽ trả lời. Chúng ta có chấp nhận câu trả lời đó không? Chúng ta biết là Chúa sẽ ban cho mình những gì tốt nhất. Bây giờ chúng ta tin điều đó. Chấp nhận câu trả lời của Chúa thường thường dựa trên niềm tin của mình. Nhưng nó cũng sẽ dựa trên những trải nghiệm của mình về Chúa. Chúng ta tin Chúa. Bây giờ chúng ta dựa trên trải nghiệm của mình. Mình nhìn lại tất cả những gì Chúa làm cho mình, mình sẽ biết ơn Chúa, vì Chúa thật sự ban cho mình những gì tốt nhất. Cho nên cái nhân tố để mà kết nối giữa sự cầu nguyện và sự đi ra chia sẻ tin lành là cái lòng biết ơn Chúa. Chúng ta biết ơn Chúa và chúng ta cũng biết ơn anh em đồng lao. Đây là cái mùa chay, chúng ta biết ơn Chúa. Chúng ta được nhắc về sự thương khó. Chúa đó đã phải chịu rất nhiều sự hy sinh. Chúa là phải struggle. Chúa là một đấng thánh khiết. Cho nên khi Ngài mang lấy tội lỗi chúng ta, đó là một cái gì đó Chúa không có chịu nổi. Quý vị tưởng tượng cái gì mà gớm ghiếc nhất mà đặt để trên người Chúa? Đó là một cái sự tranh đấu rất là nhiều về phần Chúa. Chúng ta biết ơn Chúa vì Chúa đã vâng lời Đức Chúa Cha mà hy sinh cho mình. Chúng ta biết ơn Chúa vì cái ân điển cứu chuộc của Chúa. Nhờ đó mà chúng ta có lại cái mối thông công với Đức Chúa Trời. Nhờ đó mà chúng ta được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Chúng ta biết ơn Chúa vì những chu cấp, những chăm sóc mà Chúa có trong đời sống chúng ta. Chúng ta biết ơn Chúa vì Chúa có chương trình tốt đẹp nhất cho chúng ta. Chúng ta quay qua nhìn anh em đồng lao của chúng ta, những người trong nhà thờ, chúng ta cũng phải biết ơn họ. Trên cái hành trình đi theo Chúa, mình không thể bao giờ đi một mình được. Chúng ta cần anh em chúng ta. Khi chúng ta đau khổ hay khi chúng ta nản lòng, đó là những người sẽ nâng chúng ta lên. Chúng ta biết anh em thì chúng ta cũng phải biết ơn họ. Nếu chúng ta tiếp tục đọc trong Colossae đoạn 4 câu 10 trở đi, chúng ta thấy Phaolô liệt kê tất cả những người, một số người cộng sự với ông. Ông gọi họ đó là những người anh em rất yêu, rất thiết của ông. Những người bạn đồng tù, những người đồng lao, những người yên ủi ông, anh em trung tín, cùng làm việc, biết hết mọi điều xảy ra với ông. Đó là những người làm việc chung với chúng ta. Chúng ta không thể nào không biết ơn họ. Chúng ta không thể đi chia sẻ tin lành một mình. Chúng ta phải làm việc chung với anh em mình. Chúng ta phải biết ơn họ. Khi chúng ta biết ơn họ, chúng ta sẽ cầu thay cho họ. Chúng ta đi đến vấn đề Chúa, cái mạng lệnh Chúa ban cho chia sẻ tin lành. Công việc chia sẻ tin lành sẽ bắt đầu bằng sự cầu nguyện, cầu thay cho nhau. Cái đó là cái khâu chuẩn bị bản thân mình, và cái khâu đối nội, chuẩn bị việc nhà của Chúa trước khi mình có thể đi ra mà nói về Chúa cho những người chưa tin Chúa. Cái việc đối nội của chúng ta là cầu nguyện, còn cái việc đối ngoại của chúng ta là chúng ta phải sống đạo như thế nào để người ta sẵn sàng nghe những gì mình nói. Sự đối nội ở trong câu 3 và câu 4: cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ ra, lại hầu cho tôi được biết tỏ ra, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi ở đây bao gồm Phaolô, những người cùng làm việc với ông, những người đồng lao với ông trong công trường đi rao giảng tin lành, cũng có thể nói là tất cả chúng ta phải cầu nguyện cho nhau, vì tất cả chúng ta đều có cái sứ mệnh đi rao giảng tin lành. Chúng ta thấy là cái chương trình mục đích của đời sống chúng ta là rao giảng tin lành chung với nhau chứ không phải một mình, để chúng ta có thể rao ra cái lẽ màu nhiệm của Đấng Christ. Tin lành là nói về một cái sự màu nhiệm mà được giấu kín. Cầu nguyện để Chúa cho cơ hội. Chúng ta thấy ở đây là cái sự giảng đạo, cái sự mở cửa của sự giảng đạo đó là cái cơ hội. Cái cơ hội đó là Chúa ban cho. Cầu xin Chúa để cho chúng ta có cơ hội để cầu nguyện, mặc dù Chúa đã ban cho chúng ta cái động lực để đi ra rao giảng tin lành. Mở cửa cho sự giảng đạo đó là cơ hội. Nói đến cơ hội để rao giảng tin lành là do Chúa ban. Chúng ta phải hiểu Chúa ban cho chúng ta cơ hội thì chúng ta mới có thể rao tin lành một cách hiệu quả được. Cho nên nói đến cái sự chúng ta phải nhạy bén, nhận ra đây là cơ hội, và nắm bắt đấy cái cơ hội đó. Chúng ta thấy dù chúng ta đang ở đâu, đang làm gì, chúng ta phải hiểu đó là nơi Chúa đặt để chúng ta. Đặt để chúng ta ở đó để chúng ta làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta xem đời sống của Phao-lô khi ông viết phân đoạn Kinh Thánh này. Lúc đó là sau hành trình truyền giáo lần thứ ba, Phao-lô đã bị cáo là dẫn người ngoại vào trong nơi thánh, nơi cấm của đền thờ. Cho nên người ta định giết ông. Ông xém bị chết, nhưng mà dưới danh nghĩa là công nhân của người La Mã, cho nên ông được bảo vệ và ông kiện cáo để có thể ra mắt với Caesar. Ông bị tạm giam, rồi ông đi lên tàu để đi về La Mã, và trên tàu thì ông bị bão tố, xém bị chết, rồi ông lên đảo, ông bị rắn cắn. Rồi tới La Mã thì ông bị cầm tù. Chúng ta thấy hoàn cảnh của Phao-lô khi ông viết cái thơ này nó không có khả quan chút nào hết. Nhưng chúng ta thấy là ông tận dụng mọi cơ hội để rao giảng tin lành. Công vụ đoạn 28 câu 30-31 nói về hoàn cảnh của ông lúc đó. Phao-lô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê. Người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Đức Chúa Giêsu Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết. Chúng ta biết khi ông ở tù thì ông viết ra rất nhiều thư tín, kể cả thư tín Colosse này, Ephesos, Philip, Philemon. Ông gặp ai thì ông giảng về đạo Chúa, kể cho người Giuđa, cho người ngoại tộc, cho quan, cho lính, cho vua, cho thầy dạy luật. Ông gặp ai là ông giảng. Đó nói về cái cơ hội. Phao-lô không cho đó là hoàn cảnh khó khăn, nhưng ông cho đó là cái cơ hội thuận tiện để ông rao giảng tin lành. Tại sao ông có thể làm được điều đó? Vì Chúa đã ban cho ông một cái động lực. Chúng ta thấy cái động lực ở đây là ông phải nói đến điều đó. Ông không thể không nói. Trong câu 3 phần B, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Còn tôi nhất đoạn 9 câu 16 cũng nói, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi. Cái này là một cái necessity, một cái gì đó ông phải làm. Ông không thể không rao giảng tin lành. Cái động lực này Chúa đã đặt để cho ông khi mà ông biết về Chúa. Ông dùng hình ảnh của sự xiềng xích. Khi quý vị bị xiềng với một cái gì đó thì quý vị bị dính với cái đó. Quý vị không muốn cũng không được. Quý vị bị dính, cái đó trở thành một phần của mình. Cho nên nói về cái sự mà chúng ta, động lực của chúng ta là tình yêu thương của Chúa. Nó đã đụng chạm đến mình không thể mà không nói được. Không thể làm chứng, không thể không làm chứng. Nếu mà Chúa thật sự đã ban phước cho mình không thể là không làm chứng. Khi mà mình được cứu khỏi một cái gì đó, cái niềm vui thiệt là nó khó mà giữ lại được. Nếu quý vị có một cái gì vui, quý vị không thể nào giữ lại được. Nó sẽ tự nó tuôn tràn ra, mặc dù mình không muốn, nhưng mà nó tự nhiên. Nó nói gì cái sự tự nhiên, khi vui, khi được phước thì tự nhiên mình sẽ đi nói cho người khác nghe. Chúng ta cũng nhớ, mặc dầu Chúa nói là đi rao giảng tin lành là một mạng lệnh, nhưng mà nó là một cái sự tự nhiên, cho nên nó không phải là một cái sự bắt buộc nữa. Bây giờ mình đi rao giảng tin lành, mình đi giảng như thế nào? Nó nói về cái sự đối ngoại của mình. Ở đây có hai cái khía cạnh của sự đối ngoại, là cái cách sống của mình, cách cư xử của mình, và cái thứ nhì là cái lời ăn tiếng nói của mình. Hai cái đó sẽ ảnh hưởng đến người ta có nghe mình hay không. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói của anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm mối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người như thế nào. Cư xử ở đây nói là mình phải cư xử một cách khôn ngoan, và mình phải lợi dụng thời giờ. Lời nói mình phải rõ ràng, lời nói mình phải có hiệu quả, có áp phê, có nghĩa là có ân hậu và nêm thêm muối. Cư xử cách khôn ngoan và lợi dụng thời giờ là như thế nào? Mình nói mình là cơ đốc nhân thì mình phải cư xử làm sao cho xứng hiệp với cái danh xưng đó. Chữ người ngoại ở đây có thể nói là người chưa tin Chúa, và cũng có thể bao gồm những người đã đi nhà thờ nhưng mà chưa tin Chúa thật. Tôi ngừng lại đây để mình suy nghĩ một chút. Người cơ đốc nhân của mình thường bị quơ đũa cả nắm, vì những người cơ đốc nhân chưa trưởng thành, hay là họ đi nhà thờ, người ta nghĩ là họ là cơ đốc nhân. Mình bị quơ đũa cả nắm, từ cơ đốc nhân thật, giả, trưởng thành hay con trẻ đều bị gọi là cơ đốc nhân. Người ta sẽ nhìn mình như vậy. Cho nên tôi cầu xin quý vị, nếu quý vị đã đi nhà thờ, xin quý vị để ít cái sống của mình. Nếu người hàng xóm biết mình là người đi nhà thờ tin Chúa, thì những cách cư xử của quý vị, lời nói của quý vị, nó làm sẽ ảnh hưởng đến cách người ta có tin Chúa hay không. Người ta nhìn vào mình, người ta nói người này đã từng kinh nghiệm tình thương của Chúa, từng kinh nghiệm sự hy sinh trên thập tự giá của Chúa, mà đời sống của ông đó không có người, đời sống của người đó không có một sự thay đổi nào hết, thì làm sao mình nói, mình giảng tin lành được. Cho nên đây nhắc nhở chúng ta cách cư xử, cách sống của chúng ta phải khôn ngoan, phải xứng hiệp với cái danh xưng cơ đốc nhân của mình. Mình phải sống làm sao để mà người ngoại có thể tin Chúa. Mình phải sống làm sao để họ có thể tin Chúa. Chúng ta biết là sự khôn ngoan bắt đầu bằng sự kính sợ Chúa. Colossae đoạn 3 câu 6 cũng nói: nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Khôn ngoan ở đây đi chung với cái chữ lợi dụng thời gian. Khôn ngoan và thời gian nghĩa là như thế nào? Chúng ta đang nói về sự rao giảng tin lành. Chúng ta giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự màu nhiệm giấu kín mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Chúng ta đang rao sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự màu nhiệm giấu kín, lẽ màu nhiệm của Đấng Christ. Nó phải có một cái năng quyền để thay đổi đời sống chúng ta. Không thì người đời sẽ nói chúng ta là những người rầu dại. Họ sẽ cho chúng ta là những kẻ mê tín dị đoan. Họ sẽ cho chúng ta là những người bị lừa dối. Khôn ngoan và thời gian nhắc chúng ta về sự cấp bách của rao giảng tin lành. Sống theo thứ tự ưu tiên vì đời sống ngắn ngủi, nên tất cả những gì chúng ta mà làm phải hướng về sự đời đời. Chúng ta phải ưu tiên cái gì quý nhất, cái gì quan trọng nhất, cái gì cần nhất. Quý vị nào chưa nghe bài giảng từng rồi, hay là chưa có nhớ bài giảng từng rồi, chúng ta về nghe lại. Chúng ta sống khôn ngoan, cốt yếu để người khác biết về Chúa. Thường thường Satan nó sẽ nói dối với mình như vậy. Nó nói là cái tiêu chuẩn của Chúa khó quá, không ai làm được. Giờ nó nói thôi bây giờ mình hạ thấp tiêu chuẩn của Chúa một chút xíu thôi, để mình hòa nhập dễ dàng với thông cảm với bạn bè của mình. Chút xíu thôi, nó kêu mình thỏa hiệp để mình dễ dàng nói về Chúa, để mình dễ dàng gần gũi với người khác. Nhưng không quý vị ơi, nếu mình sống không ngoan thì mình sẽ không được thỏa hiệp. Mình không được thỏa hiệp về cái tiêu chuẩn của Chúa. Cái gì đúng mình làm. Đúng là những cái gì đúng mình làm, mình sẽ phải trả giá cho cái sự đó. Nhưng mà được lại quý vị sẽ là một người chứng nhân. Quý vị sẽ trở thành những người chứng nhân cho Chúa, vì mình chấp nhận trả giá để làm điều đúng. Mình giữ cái tiêu chuẩn của Chúa, mình không thỏa hiệp về tiêu chuẩn nha quý vị. Một cái cảm bẫy nữa mà ma quỷ sẽ dụ dỗ mình là nó nói mình từ từ thôi, chút xíu nữa để nghỉ ngơi, đi chơi chút đã về, đi giảng tin lành hay gì đó gì đó. Nó kêu từ từ thôi, mình sẽ trì hoãn, mình sẽ muốn nghỉ ngơi. Đời sống mình quá đầy đủ, mình quá thoải mái, mình làm việc cực khổ quá, bây giờ nghỉ ngơi hưởng thụ một chút. Không có gì sai trong sự đó quý vị ơi. Nhưng mà khi sự hưởng thụ nó quan trọng hơn cái sứ điệp rao giảng phúc âm thì chúng ta đã bị mắc mưu của ma quỷ. Đây nhắc chúng ta là chúng ta phải lợi dụng thời giờ. Chúng ta phải thấy được sự cấp bách của việc truyền giảng. Nhất là trong từng lễ thánh này, chúng ta phải thấy được sự cấp bách của sự mất linh hồn của người thân của mình, để mình đi ra mà mình truyền giảng về Chúa. Cho nên trong đời sống chúng ta luôn luôn cũng phải đặt cái câu hỏi là: tất cả những việc tôi làm có thúc đẩy được sự tấn tới của phúc âm, của tin lành không? Chúng ta phải thấy tất cả những việc chúng ta làm nó tham dự vào chuyện phát triển tin lành quý vị ơi. Đây nhắc chúng ta là khôn ngoan là đời sống của chúng ta phải theo tiêu chuẩn của Chúa, phải trước sau như một, phải công bình chính trực. Chúng ta phải đặt Chúa lên trên hết. Chúng ta phải đặt để sứ mạng rao giảng tin lành lên hàng đầu. Đó là cách sống của chúng ta. Bây giờ cách nói chuyện của chúng ta, lời nói của chúng ta phải như thế nào? Phải rõ ràng và phải có hiệu quả, có ân hậu và nêm thêm muối. Thường thường người ta nói là nói thì phải lựa lời nói đúng lúc, không thì đừng có nói gì hết. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15 nói như vậy. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ thật. Chúng ta yêu thương thì chúng ta phải nói. Nhiều khi nó đụng chạm, nhưng vì yêu thương mình phải nói, nhưng phải nói một cách khôn ngoan, nói một cách rõ ràng. Câu 4 nói là: xin cầu nguyện để tôi có thể công bố sứ điệp ấy rõ ràng như tôi phải nói, theo như bản dịch mới. Câu 6b nói là: hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người như thế nào. Nói gì và nói thế nào là dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh quý vị ơi. Cho nên bắt đầu là chúng ta phải có một cái kỷ luật thuộc linh, nhắc chúng ta là phải sống trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta phải nhạy bén với sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh, bắt đầu bằng việc học lời Chúa, hiểu lời Chúa, biết lời Chúa, nhớ lời Chúa. Chúng ta phải học lời Chúa quý vị ơi. Hội thánh mình mới có 36% đi học kinh thánh thiệt. Xin quý vị thức dậy sớm tí thôi, vô học Kinh Thánh để mà khi mà chúng ta bị hỏi, chúng ta biết phải đối đáp như thế nào, chúng ta mới có cái gì đó để mà Đức Thánh Linh nhắc nhở mình. Không thôi mình không biết cái gì hết thì nhắc làm sao được. Và khi Đức Thánh Linh nhắc chúng ta thì chúng ta sẽ nói những gì Chúa nhắc nhở, thì chúng ta đi ra làm chứng. Đó là chuyện chúng ta cần phải làm. Chúng ta để cho Đức Thánh Linh nhắc nhở. Chúng ta chỉ có được điều này khi mà Chúa thật sự thay đổi lòng chúng ta, thì chúng ta mới có thể thay đổi cách chúng ta ứng phó, cách chúng ta trả lời với người khác. Có ân hậu và nêm thêm muối nói đến cái sự hiệu quả và cái phong cách riêng của mỗi người khi đi ra rao giảng Tin Lành. Ân hậu nói đến cái ân sủng cứu chuộc của Chúa. Chúa ban ơn cho chúng ta là người không xứng đáng. Chúng ta không xứng đáng, nhưng mà chúng ta được Chúa thương xót, cho nên chúng ta phải thương xót người khác là vậy. Cô-lô-se đoạn 3 câu 12 nói như vậy: vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Chúng ta là người được chọn, được Đức Chúa Trời chọn. Chúng ta được kể là người thánh. Chúng ta được gọi là người rất yêu dấu. Tất cả những gì chúng ta có được là bởi ân điển của Chúa. Ở đây nói là lời nói ân hậu, là lời nói xuất phát từ lòng nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Chúng ta nhận ơn thì chúng ta mới có thể thấm thiết, chúng ta mới có thể thấm thiết để mà ban ơn được. Quý vị ơi, nêm muối nói về cái phong cách. Nếu quý vị đã từng nấu ăn thì cái sự thiếu muối nó sẽ thiếu đi cái sự đậm đà và thiếu đi cái đặc sắc. Cùng một cái công thức đó nhưng mỗi người đầu bếp sẽ nêm nếm khác nhau, và nó sẽ dẫn đến cái phong cách của từng người khác nhau. Cùng một sứ điệp Tin Lành nhưng được rao giảng khác nhau tùy theo cái phong cách, cái cá tính của mỗi chúng ta. Nhưng mà cũng xin nhắc quý vị là theo phong cách riêng không có nghĩa là mình chỉ đi ra làm chứng dựa vào kinh nghiệm cá nhân, nhưng mà phải dựa vào lời của Chúa. Mình không thể tự tôn cao chính bản thân mình, nhưng mà mình phải để Chúa được tôn cao, để người ta thấy được Chúa và người ta tiếp nhận Chúa. Nhận ơn thì chúng ta sẽ ban ơn. Năm nay mưa rất là nhiều quý vị ơi, nhiều, thiệt là nhiều trong California. Chúng ta biết là mưa là ơn phước Chúa ban, ban cho người tin Chúa lẫn người không tin Chúa. Nếu nói về mưa và sự cầu nguyện, tôi sẽ nhớ đến ông tiên tri Eli. Ông đã từng cầu nguyện cho không mưa trong 3 năm rưỡi, và ông cũng đã cầu nguyện để cho có mưa trở lại trong Gia Cơ đoạn 5 câu 17. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất cho 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Mỗi lần nhìn mưa, tôi hy vọng quý vị cũng nhớ đến câu chuyện của Eli. Eli là một người bình thường cũng giống như chúng ta. Ông cũng yếu đuối, nhưng mà khi ông cố xin thì ông nhận được. Mưa nó có cái lợi nhưng nó cũng có cái bất tiện cho mình, nhất là cho người dân California. Mấy bữa mà mưa mấy ngày liên tiếp như thác đổ thì quý vị biết chuyện gì xảy ra. Tôi phải đi lấy mấy cái xô hứng nước. Nhà nó bị dột mọi chỗ mọi nơi. Nhìn ra hàng xóm thì mình thấy là 4-5 cái nhà là phải đi lợp lại hết trơn rồi đó. Nó bất tiện là mình phải tốn tiền, tốn chất sức và mình phải thay đổi cái kế hoạch của đời sống mình. Mưa và cầu nguyện là như vậy. Khi quý vị cầu nguyện, quý vị sẽ nhận được câu trả lời của Chúa. Khi Chúa trả lời thì quý vị có sẵn sàng để vâng theo lời của Chúa không? Mưa đúng là phước lành. Cầu nguyện được trả lời cũng coi như là một phước lành. Nhưng mà chúng ta phải điều chỉnh cuộc sống của mình để nhận được cái ơn phước đó, để làm theo cái sự trả lời của Chúa. Đây là cái tuần lễ thương khó, tuần lễ thánh. Chúng ta nhớ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở giường Gethsemane, khi Chúa tranh đấu để vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Chúa nói như thế này: lại Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi, dầu vậy xin ý Cha được nên chứ không theo ý tôi. Chúa Giêsu biết được mục đích của Ngài đến thế gian. Chúng ta biết được mục đích của mình làm con cái Chúa là để hoàn thành chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Chúng ta được giao phó trách nhiệm đi rao giảng Tin Lành. Chúng ta phải ăn ở một cách khôn ngoan và thấy sự cấp bách của giảng Tin Lành. Phải thấy được sự thay đổi trong đời sống chúng ta thì chúng ta mới có thể đi ra nói về Chúa. Sự cầu nguyện Chúa đã trả lời. Chúng ta ở trong sự hiện diện thánh của Chúa. Bây giờ mình phải làm sao với sự trả lời của Chúa? Mình phải điều chỉnh đời sống của mình để người ta thấy mà tin. Tôi xin tóm tắt bài giảng trong vài câu thơ này. Sự cầu nguyện nói đến muốn có thì phải cầu xin. Chúng ta muốn giữ thì phải cho đi. Ngược ngạo quá. Muốn nhiều hơn nữa thì yêu. Yêu Chúa dẫn đến yêu người. Rao giảng Tin Lành để cứu tội nhân quý vị ơi. Cảm tạ Chúa cho lời của Chúa.